Hôm nay là buổi cuối cùng về sách xuất hành, cho nên như một tổng kết vậy, tôi đề nghị các anh chị chiêm ngắm Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất, khi chúng ta tập trung vào Mô-xê thì coi như chúng ta nhìn lại toàn bộ sách xuất hành. Bởi vì mọi biến cố trong sách xuất hành đều gắn với Mô-xê. Lý do thứ hai, mình là người Kitô hữu, cho nên đọc Thánh Kinh Cựu Ước nhưng vẫn luôn quy chiếu về Chúa Kitô. Và vì vậy, khi ta chiêm ngắm Mô-xê, ta gặp được ở đó hình ảnh báo trước về Chúa Giê-xu Kitô. Thế thì trong cái bài tổng kết về Mô-xê này, tôi phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là những chặng mốc chính trong cuộc đời của Mô-xê, từ thơ ấu cho đến khi lập gia đình, rồi ơn gọi và sứ mạng của Mô-xê, rồi đến hành trình mà Mô-xê dẫn đưa dân trong sa mạc đi về đất hứa. Cái phần đó, khi các anh chị đọc sách xuất hành cả hơn một tháng vừa rồi, các anh chị đã nắm rồi. Nhưng mà nhiều khi cứ mỗi tuần đọc một khúc, mỗi tuần đọc một khúc, rồi chúng ta quên mất. Cho nên tôi cố ý làm một tổng kết để các anh chị có thể nhìn lại một cách, một cái nhìn chung về sách xuất hành. Và trong đó tôi có cẩn thận ghi những trích dẫn, chương mấy, câu mấy, đôi khi không chỉ sách xuất hành mà cả sách Lê Vi, sách Dân Số, để các anh các chị mai mốt có dùng mà nghiên cứu thêm hay là giúp cho người khác đó, thì mình có sẵn tư liệu. Cái phần đó thì tôi nghĩ các anh chị có thể đọc là nắm rồi. Cho nên còn ít phút nữa, xin chia sẻ cái phần thứ hai. Đó là ta nói về Mô-xê như một nhà lãnh đạo mẫu mực của dân Israel. Ở đây có ba điểm mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm. Điểm thứ nhất đó, ông Mô-xê là người của Thiên Chúa. Nếu được thì mời các anh chị mở sách không phải là xuất hành mà là sách Dân Số. Ta phải đặt mình vào trong bản văn cơ mới thấy đầy đủ ý nghĩa. Sách Dân Số ở chương 12. Chúng ta cùng nhau xem chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 8. Sách Dân Số có nghĩa là cuốn sách sau sách gì? Lê Vi. Bà Miriam và ông A-a-ron phản đối ông Mô-xê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. Họ nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Ông Mô-xê là người hiền lành nhất đời. Các anh chị để ý nhé, cái câu mà Miriam và Aaron, Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Ghen tị đấy, tự cho mình cũng là ngôn sứ. Thế rồi ta đọc tiếp ở câu 4 này. Đột nhiên Đức Chúa phán với ông Mô-xê, ông A-a-ron và bà Miriam, cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi ông A-a-ron và bà Miriam và hai người đi ra. Người phán, hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ, thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-xê tôi tớ ta? Có ai mà được Chúa dành cho những lời lẽ tuyệt vời như thế này? Cho dù là các ngôn sứ đi nữa đó, thì Chúa nói ta sẽ tỏ mình ra cho nó ở trong thị kiến hay là phán với nó ở trong giấc mộng thôi. Thế còn Mô-xê thì làm sao? Cả nhà ta trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền chứ không nói bí ẩn. Có ai mà được Chúa dành cho những lời tuyệt vời như vậy? Rõ ràng Mô-xê là người của Chúa. Thế rồi nếu mà các anh chị trở về với sách Xuất Hành, ít nhất là ở chương 34, thì ta sẽ thấy kể là Mô-xê lên trên núi đó. Và ông ấy ở trên núi với Chúa bao nhiêu? 40 đêm 40 ngày. Và khi ông đi xuống thì làm sao? Mặt ông ấy sáng chói. Mặt ông sáng chói đến nỗi mà người ta không dám nhìn. Ở với Chúa và mặt ông bừng sáng. Tôi muốn các anh chị quan tâm cái chuyện này, ở với Chúa. Nếu mà chúng ta mở Tin Mừng theo Thánh Marco ở chương 3 câu 13 đó, nói về việc Chúa Giêsu gọi và thiết lập nhóm 12 tông đồ, thì các anh chị sẽ gặp cái câu này, câu 13: rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Thấy không? Chúa thiết lập nhóm 12 các tông đồ là quan trọng lắm. Nhưng mà Thánh Marco kể đó, Chúa lập nhóm 12 trước hết là để các ông làm sao? Ở với Chúa. Thường là chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện là Chúa sai đi. Nhưng mà trước hết là ở với Chúa. Nhiều khi mình nhiệt thành lắm, mình bảo là tôi phải làm việc tông đồ. Tôi đi tôi khuyên nhủ người này, tôi dạy dỗ người khác. Mà mình quên cái điều kiện tiên quyết là ở với Chúa. Linh mục cũng vậy. Linh mục dễ bị cám dỗ, tôi phải giảng giải, rồi tôi phải làm các bí tích, rồi thì tôi phải làm các việc mục vụ, rồi tổ chức các công tác xã hội. Mà cái căn bản nhất là ở với Chúa. Ở với Chúa thì mặt nó mới sáng lên. Chứ nếu không ở với Chúa thì làm đủ thứ việc xã hội mà mặt nó cứ tối. Hôm nọ tôi đọc một cái chuyện ngắn của Võ Hồng, gặp một đoạn hay lắm cho nên chia sẻ lại với các anh chị. Nhà văn Võ Hồng kể không phải là về đạo Công giáo đâu, về đạo Phật ấy. Nhưng mà đọc rồi mình suy nghĩ. Ông viết thế này: trong thời gian làm nghề dạy học, tôi có dạy ở một trường trung học Bồ Đề, được dạy chữ cho các tăng ni. Lúc vãn niên, mỗi khi có vị tăng ni nào đến thăm là tôi dạy đứa cháu ngoại vốn rất cứng đầu, nghịch phá, phải đứng nghiêm, thủ lễ, chắp tay cúi đầu. Nó tuân lời không miễn cưỡng. Tôi đã hiểu đúng tâm lý. Áo màu lam, áo nâu, trang nghiêm thanh đạm, giọng nói khoan hòa, cử chỉ từ tốn đã chinh phục nó. Một hôm tiễn chân một ni cô trẻ tuổi tới thăm, tôi nói: cô có nghĩ rằng những người gặp cô trên đường đều đã vô tình nhận được từ cô một bài học nhẹ nhàng không? Kẻ gặp thời đang tự mãn ồn ào vì hào quang của quyền lực trong tay mà gặp cô nâu sồng thoát tục, thì họ giật mình nhận bài học vô thường. Tên ăn chơi bợm bãi, khoe giàu, khoe đẹp, khoe sang, nhậu nhẹt, lưu bù, thả cửa, thì chợt khựng lại, tự xét lại bản thân, âm thầm xấu hổ. Cho đến các em học sinh nhỏ nghịch ngợm, phá phách, ồn ào, cũng tự nhiên giật mình khi thấy cô nhẹ nhàng bước đi, không gây tiếng động. Tôi yêu và kính các bậc tu sĩ. Nhiều lần tôi lặng lẽ nhìn các vị mà âm thầm nhận lấy một bài học khiêm cung. Nhiều vị mặt mũi phương phi hơn người thường, nhiều vị sức vóc khỏe mạnh hơn người thường, nhiều vị trí óc thông minh hơn người thường, nhưng các vị tự nguyện hiến mình cho đạo, cho chân lý giải thoát, sống cuộc đời khổ hạnh cho chính mình mà xả thân làm việc cho muôn kẻ khác. Tôi thấy mình thua kém. Cái đoạn văn thật là thấm thía. Khi mà người ta ở trong cái cõi tĩnh lặng, nó thấm vào trong tâm hồn của người ta, rồi nó thoát ra trong cái cách sống, từ cái đi đứng, ăn nói, ứng xử mà người ta ban tặng cho cuộc đời cái đấy. Cho nên có một nhà văn nào đó tôi quên mất rồi, cũng nói tương tự như vậy. Các vị sư khi họ đi chân đất, giữa cuộc đời, giữa chợ búa, họ đi chân đất, thinh lặng, tay cầm bình bát, gọi là đi khất thực, đi ăn xin. Nhưng mà thực tế không phải là họ ăn xin, mà họ đang ban tặng cho cuộc đời. Trong một cái cuộc đời bon chen như vậy mà lại có một con người rất thanh thản, tĩnh lặng, đi từng bước nhẹ nhàng, khoan thai, đang ban tặng cho cuộc đời một cái gì rất sâu, nhắc nhớ cho con người một cái gì về cuộc sống làm người của mình. Thế nếu mà chúng ta đến những đan viện, các dòng chiêm niệm như nhà Kín này, các anh các chị sẽ thấy là mình nhìn thấy các sơ tự nhiên thấy thanh thoát. Các linh mục chúng tôi mà làm việc ở ngoài đời đó, gọi là linh mục giáo phận đó, chạy tối ngày. Nhiều khi mình không có đủ thời giờ để mà sống tĩnh lặng. Chứ còn nếu mà vào trong đan viện như nhà Kiến đây, nhìn thấy các sơ cái tự nhiên thấy rất là thanh thoát. Cho nên đừng tưởng là mình phải làm hùng hục đó, thì mới là phục vụ người ta nhé. Cái đoạn văn này rất là thâm thúy. Mà ngay khi mà mình ở với Chúa mới là điều quan trọng, để trở thành thực sự là người của Thiên Chúa.